Chàng rể ma giới, chương 905, hy sinh, gocchuyenaudio.com. Lara Lia di dân đến ám nguyệt, người trên long đảo không ai không vui mừng nhảy nhót, tiếng pháo nổ khắp nơi, Trần Duệ bên này lại chỉ có thể nuốt hận vào trong lòng. Ai bảo hắn lúc đầu vì tài liệu lôi tiêu cho Thái Thản cự nhân mà đánh cuộc với Lara Lia. Người ta có lão cha là ngụy thần chống lưng, đã thế lão nhạc phụ đã lên tiếng rồi, con ruột con nuôi gì cũng đều tặng hết cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Trần Duệ hiểu rõ dụng ý của Augustine Las Oliva thì không nói làm gì, ném Lara Lia qua, mục đích chủ yếu là muốn mượn tay hắn trị triệu chứng Lara tổng hợp của La Lị Phẳng. Là Long Hoàng hiện nhiệm, Augustine Las khẳng định không muốn người kế thừa của mình, nữ hoàng tương lai của Long tộc là một con người khá là kỳ quái như vậy. Thế nhưng mấy năm gần đây tất cả các biện pháp lão đưa ra đều vô kế khả thi. Vừa hay lần đó Lara Lia đánh cuộc thua Trần Duệ liên tục khiến Augustine Las nhìn thấy một tia hy vọng. Lão dùng mọi thủ đoạn, thậm chí dùng cả tài sản để uy hiếp bức ép con gái mình, chỉ là như vậy lại làm khổ Trần Duệ. Mấy ngày tiếp đó, Lara Lia đại gia phát huy tối đa uy lực của hai chữ tai họa. Cho dù đang là thời điểm tiêu hồn cùng lão bà cũng phải cảnh giác, nếu không La Lị Phẳng sẽ ngông nghênh đi xuyên qua ma pháp trận phòng hộ mà tham quan một phen. Thê thảm nhất là lần hắn đang chiến đấu với Athena và Cơ Á thì Lara Lia đột ngột xông vào, nhìn thấy cảnh trẻ em không nên thấy kia thì chỉ ngẩn người một lát rồi hứng thú kéo một cái ghế nhỏ ngồi xuống, nói. Các người cứ tiếp tục đi, cứ coi ta như không khí là được. Kết quả hiển nhiên là bị một nam hai nữ trong phòng phát điên đá bay ra ngoài. Trần Duệ lúc này xem như biết được bộ mặt mới của La Lị. Nữ lưu manh, khổ nỗi thực lực của La Lị Phẳng đã tới bán thần, không một kết giới nào trong phủ có thể ngăn trở bước chân nàng, cho dù Trần Duệ có thể đánh thắng nàng nhưng không thể lúc nào cũng mở sẵn cực tinh biến chờ đợi. So với vụ này thì việc gây thị phi, hãm hại, lừa gạt đều là chuyện nhỏ. Trần Duệ cũng tự ném đá vào chân. Hắn tính đem chủ nợ Hắc Long đến áp chế La Lị Phẳng, nào ngờ hai người lại rủ nhau đi ăn uống thả cửa, lại dùng tên hắn ký nợ khắp nơi làm hắn nghiễm nhiên trở thành đồng bọn của các nàng. Nếu không phải hắn phát hiện sớm thì mấy đại tiểu thư của mấy gia tộc ám nguyệt thiếu chút nữa đã bị Lara Lia bắt cóc, không trách được La Lị Phẳng được gọi là đệ nhất tai họa của Long tộc ma giới, hờ tí là lại lấy việc dụ dỗ con gái nhà lành ra mà uy hiếp, lực sát thương quả thật kinh người, không nhờ thiên phú bản thân cao, lại là con nuôi được Long Hoàng bồi dưỡng làm người kế thừa thì chỉ sợ nàng đã bị trục xuất khỏi Long đảo. Rút kinh nghiệm xương máu, Trần Duệ nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, tuyệt đối không để cô nàng Hắc Long thông đồng làm bậy, đổi thành Wayciena bảo hộ bên người Lara Lia cả ngày. Wayciena đã tiếp cận bán thần đỉnh phong trong khi La Lị Phẳng chỉ mới vừa bước chân vào tầng thứ này, căn bản không phải là đối thủ. Là tín đồ trung thành, Wayciena với Trần Duệ là nói gì nghe nấy, dưới sự giám sát của nàng, thỉnh thoảng vẫn có vài con thiêu thân nhưng... gocchuyenaudio.com Nhìn chung, La Lị Phẳng đã bị ép phải thu liễm rất nhiều. Ở chung một thời gian mọi người coi như hiểu biết thêm về Lara Lia. Bản tính của nàng kỳ thực không quá tệ, cũng không có cái kiểu vênh váo hung hăng không coi ai ra gì, tính tình lại khá đáng yêu, nhất là rất hòa đồng, chỉ có căn bệnh ưa thích mỹ nữ thâm căn cố đế kia là không cách nào thay đổi. Trong lòng Lara Lia, mặc dù Trần Duệ là cừu nhân làm nàng thua sạch nhưng cũng là một người coi tiền như rác, chăm ăn chăm uống, quan trọng nhất là đại gia đình mỹ nữ như mây của hắn khiến nàng cảm thấy rất thoải mái, vì thế mới bày ra bộ dáng đại gia đánh cực chịu thua liền ăn vạ ở đây. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trần Duệ, trong lòng La Lị Phẳng cảm thấy thoải mái vô cùng. Chẳng qua thoải mái rất nhanh liền biến thành hâm mộ đến đố kỵ, bắt nguồn từ đại hội phân chia tài sản, là mấy mảnh vụn pháp tắc mà Trần Duệ thu lượm được ở vùng đất U Phù. Lần đó hắn săn giết được không ít mảnh vụn pháp tắc, không tồn chữ tí nào, tất cả đều được đem ra phân phát cho người trong nhà. Mảnh vụn pháp tắc ẩn chứa lĩnh ngộ về pháp tắc lực lượng thuần túy nhất của siêu giai cường giả đã bị chôn diệt, giúp cho tu hành giả không có pháp tắc nhanh chóng lĩnh ngộ, tương đương với việc đi đường tắt đến quốc độ cấp. Hiển nhiên, đường tắt này cũng có mặt tiêu cực của nó. Ở các cấp cao hơn, trừ phi có thể tìm được hướng đi khác hoặc có được đại lĩnh ngộ, nếu không tốc độ tiến bộ sẽ chậm hơn nhiều so với những người tự mình lĩnh ngộ, độ khó khi đột phá bình cảnh cũng tăng lên gấp nhiều lần. Đối với những người dưới tình huống bình thường rất khó tiến vào siêu giai như Athena, Isabella, Cơ Á, Metia, còn có Delia và Maidilu mà nói, đây chính là thiên đại cơ duyên. Dùng hợp mảnh vụn pháp tắc không chỉ giúp nâng cao tốc độ cùng tỷ lệ bước vào quốc độ cấp mà còn giúp các nàng tăng tuổi thọ của mình thêm một khoảng lớn, ít nhất là gấp 10 lần so với ma đế cấp, sau này mỗi khi đột phá được một tiến cảnh tuổi thọ sẽ tăng gấp đôi. mức tối thiểu cũng được 1-2 vạn năm. Trần Duệ không cần lo lắng thê tử của mình bởi vì tuổi thọ hao hết mà tử vong, còn về sau này, thời gian còn dài, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Loman và Olivia sắp đột phá đến quốc độ không vội dùng phương pháp này, Lua Bay với sinh mạng lâu dài đã tiếp cận ma đế đỉnh phong cũng đồng dạng. Với những người đã quốc độ hóa như Lola Paliuka, Dodo, Catherine ở âm ảnh đế quốc xa xôi, cả bán thần Waysiena mà nói, mảnh vụn pháp tắc là bảo vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bọn họ có thể hấp thu pháp tắc nguyên lực trong đó để làm đầy đủ và lớn mạnh pháp tắc cơ sở của bản thân, giống như dịch dinh dưỡng chân quý. Chỉ cần tích lũy đủ thì lượng biến sẽ dần chuyển thành chất biến, điều này đem lại lợi ích không nhỏ chút nào, Trần Duệ đã tự mình trải nghiệm qua. Nhìn bộ dáng thèm thuồng của Laralia, Trần Duệ suy nghĩ một lát rồi cho nàng một trong 7 cái đầu của bán thần tinh cầu, cho phép nàng sử dụng sân huấn luyện ảo với điều kiện là phải thành thật tuân thủ quy củ của phủ Trạch Nghiêm. Gocchuyenaudio.com, cấm đầu độc nữ quyến bên trong phủ bao gồm cả đâu đâu tiểu thư. Mảnh vụn pháp tắc tuy là thứ tốt nhưng dùng nhiều không có lợi, một đầu bán thần tinh cầu đủ để Laralia hấp thu và lĩnh ngộ. Laralia là người biết hàng, tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Hai mắt nàng tỏa sáng, mặt mày hớn hở, gật đầu như dã tỏi, phát biểu tuyên ngôn, nhất định sẽ cải tà quy chánh, kiềm chế bản thân, trở về làm một long tộc thực sự. Sau đó, để biểu thị lòng cảm tạ, nàng lần lượt ôm hôn Athena Isabella, cơ á ngay cả đâu đâu tiểu thư cũng không chạy thoát, lại theo thói quen tính sờ soạng đồn bộ của đối phương. Chúng nam nhân, phân chia xong, một cỗ sóng nhiệt tu hành tự nhiên cuồn cuộn dâng lên, thậm chí cơ á thực lực thấp nhất cũng cố gắng hết sức, không chỉ vì đề cao thực lực của bản thân mà còn liên quan đến vấn đề tướng mạo cùng tình cảm của người yêu sau này, ai cũng không muốn tụt lại phía sau. Sân huấn luyện lập thể của siêu cấp hệ thống phát huy tác dụng quan trọng của nó, đầu chiếu được để trong một căn phòng. Sau khi vào là không gian đọc lực, bên trong có đủ loại hoàn cảnh. Trọng lực biển sâu, tỷ lệ thời gian là 1:100, đầu chiếu sử dụng được 3 tháng, chi phí 1.000 tín ngưỡng kết tinh mỗi ngày, 3 tháng liền tương đương với 10 vạn, chẳng qua với Trần Duệ đây chỉ là con số nhỏ không đáng nhắc tới. Không gian huấn luyện lập thể một lần chỉ vào được tối đa là 2 người, vì thế mọi người phải phân tổ tập luyện đồng thời lên một thời gian biểu cụ thể, người có kinh nghiệm luyện tập với người chưa có, vợ chồng, tỉ muội với nhau, không phân biệt người hay trùng thời gian yên bình trôi qua, chớp mắt đã được 2 tháng. Khi còn ở U Phủ, Trần Duệ lĩnh ngộ pháp tắc đã chạm bình cảnh nên trong khoảng thời gian này hắn không miễn cưỡng tu hành mà chỉ duy trì việc tĩnh tọa 1 giờ mỗi ngày trong siêu cấp hệ thống, thời gian còn lại ngoại trừ việc tâm tình với người yêu thì hắn kiến thiết và thăng cấp tinh hoàng chi đô lần này, ngoài mảnh vụn và căn nguyên chi lực, Trần Duệ còn thu hoạch được một thứ trọng yếu khác là nguyên tinh. Hắn lấy được lượng lớn nguyên tinh ở trạm thần bí đầu tiên ở vùng đất hoang mang, tinh hoàng sử dụng những cái này thành công chế tạo ra mấy viên tinh thể của trung tâm điều khiển trò chơi tín ngưỡng, loại tinh thể này có thể tăng cường công năng của trò chơi thêm 1 tầng, có thể thiết lập ở mỗi đế quốc 1 cái trạm này. Nó không chỉ nâng cao tín hiệu trò chơi mà còn có thể tiết kiệm tài nguyên, độ che phủ của tín ngưỡng được mở rộng, việc nâng cấp phiên bản mới và bổ sung năng lượng cũng nhanh hơn, tiện hơn. Quan trọng nhất là tinh thể này có thể thoát ly tinh hoàng, trở thành server của trò chơi ma pháp, điều này có nghĩa có thể thiết lập một trung tâm điều khiển trò chơi ma pháp ở thế giới nhân loại, đây chính là kế hoạch mà Trần Duệ sớm vạch ra khi đạt thành hiệp nghị với trưởng mẹ vợ ở Bạo Phong Đảo. Tinh thể này tương đương với một máy chủ độc lập của trò chơi, không bị dính vào công năng khác của tinh hoàng cho nên có bị hư hại cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì với Trần Duệ hoặc tinh hoàng chi đô. Một công năng quan trọng khác, gocchuyenaudio.com của nguyên tinh là tăng cường lực lượng sinh mệnh trụ cột, tinh hoàng chỉ mới hấp thu không đến 1/10 lượng dự trữ đã chạm bình cảnh, cũng chính là trung tâm văn minh cấp 3 mạnh nhất, số sinh vật khống chế đạt mức cao nhất, năng lực khống chế cũng được tăng mạnh. Tinh thần lạc ấn của trưởng khống giả tinh hoàng chi đô vốn là quốc độ cấp, có quan hệ trực tiếp với thực lực của chủ nhân, chỉ cần Trần Duệ có thể đột phá quốc độ thành bán thần thì tinh hoàng sẽ tự động thăng lên cấp 4, chỉ là nếu muốn thăng cấp toàn bộ thành thị thì cần rất nhiều tài liệu chân quý. Ngay lúc này, không gian phong bế trong thải hồng sơn cốc mở ra, Lola đóng cửa tu hành bấy lâu cuối cùng đã xuất quan. Tu hành giả sau khi tiến vào siêu giai thân thể có thể hấp thu lực lượng tự nhiên để bổ sung năng lượng, không cần ỷ lại vào việc ăn uống để duy trì sinh mạng, năng lượng tiêu hao cũng giảm rất nhiều, tuổi thọ cũng tăng đến 10 lần, mỗi khi đột phá một tiểu hoặc đại cảnh giới, tuổi thọ đều tăng thêm tương ứng. Thế nhưng siêu giai cường giả là một thế giới hoàn toàn mới, muốn tiến bộ khó hơn nhiều lần so với cường giả phổ thông, mỗi một bước nhỏ đều là ngàn khó vạn khó, có khi còn cần phải mạo hiểm lớn. chẳng hạn sau khi quốc độ hóa thành công phải tìm cách viên mãn pháp tắc của bản thân, chuyển hóa quốc độ năng lượng thành quốc độ thực sự, chỉ riêng quá trình này cũng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của tu hành giả, tiếp đó dung hợp hoàn toàn linh hồn và lực lượng với quốc độ. Nếu muốn thành bán thần còn cần phải chuyển hóa hình chiếu của quốc độ, tích lũy tín ngưỡng, dùng pháp tắc chi lực tạo ra tín ngưỡng khải giác. Bán thần không chỉ là cường hóa quốc độ thêm một cấp mà còn phải lĩnh ngộ lực lượng uy năng, ngưng tụ thần cách. Augustine Lass lúc trước ngưng tụ thần cách vì phòng vạn nhất còn phó thác Olivia cho Trần Duệ. Mỗi một bước tiến đều phải hao phí lượng lớn thời gian và tâm lực, thông thường siêu giai cường giả sẽ tiến hành bế quan tu hành, tiến vào trạng thái tiêu hao thấp, không cần ăn uống, trạng thái này giúp đạt được nhiều lĩnh ngộ trong khoảng thời gian hữu hiệu. Wei Siena coi như là cường giả lão làng, Trần Duệ từ miệng nàng biết được một ít bí văn nằm đó. Cuộc chiến tranh giành ngân tráp giữa các ngụy thần hẳn đã xảy ra hơn 100 vạn năm trước, lúc ấy ma giới cường giả như mây, được người sùng bái. Satan được xưng là đệ nhất ngụy thần, còn có Sariel, Bendy, Murphy, Stofelice, Rocco, Rahab đều là cường giả ngụy thần nổi danh. Hồi đó ma giới còn đang ở thế chân vạc giữa bảy nước, thường xuyên phát sinh hỗn chiến. Biên, chưa có chút nhầm lẫn, không phải bí hoang mà là Bendy nhé. Do lực phá hoại của siêu giai cường giả quá mạnh, các ngụy thần đã đặt ra quy định bất thành văn, cấm siêu giai cường giả can thiệp vào sự vụ của thế giới bình thường, nếu vi phạm sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất. Quy định này được giữ rất lâu, bảy nước lúc đó vẫn luôn duy trì một sự ổn định ăn ý. Về sau, khoảng thời gian phong ẩn mở ra, kết quả là ngân tráp xuất hiện dẫn đến một trận gió tanh mưa múa. Vì tranh đoạt ngân tráp, siêu, góc chuyện audio.com. Giai cường giả tử thương vô số, ngay cả ngụy thần cũng vẫn lạc không ít. Cuối cùng siêu giai cường giả, bao gồm cả Satan, đều dồn dập ẩn thế. Thế bình hành giữa bảy đại đế quốc cũng vì thế mà bị phá vỡ, bắt đầu chinh phạt lẫn nhau, chiến loạn không ngừng. Sóng lớn đãi cắt, đến nay chỉ còn lại ba đế quốc. Ryzen sở dĩ muốn nhanh chóng nhường hoàng vị lại cho con gái Tiffany, một mặt là vì thế cục hiện tại của ba đế quốc, mặt khác là vì hắn muốn nhanh chóng dứt bỏ tục vụ, chuyên tâm tu hành, cố gắng đạt đến tầng thứ cao hơn. Tương lai, nếu cục diện ma giới hoàn toàn ổn định, Catherine rất có khả năng cũng sẽ chọn thoái lui như vậy. Lola đồng dạng muốn nhanh chóng tăng thực lực trợ giúp Trần Duệ, vì thế sau khi quốc độ hóa nàng thường xuyên bế quan tu hành. Ngoại trừ Catherine, Lola là người có số lần gặp mặt Trần Duệ ít nhất. Tất cả là vì yêu, trong lòng Trần Duệ hiểu rõ. Vì thế tiên nữ Long Tiểu Thư vừa mới xuất quan đã được hắn tặng cho một cái ôm mạnh mẽ. Sau đó Trần Duệ phát hiện sự thật kinh người, trong thời gian ngắn như vậy mà không ngờ Lola đã đạt tới quốc độ đỉnh phong. Trước đó thực lực của nàng chỉ mới là quốc độ sơ đoạn. Tốc độ tấn cấp kiểu này còn kinh khủng hơn nhiều so với Trần Duệ. Hào quang của vai chính, Lola ngươi làm cách nào vậy? Ngay cả tiểu đồng bọn Paliuka cũng kinh ngạc đến ngây người, phải biết rằng Lola chỉ bế quan trong thải hồng sơn cốc, căn bản không tiến vào phòng huấn luyện ảo ảnh tín ngưỡng kia. Cái gì, tiên nữ Long Tiểu Thư lại bày ra bộ mặt giả ngốc, trong mắt lại không giấu nổi sự đắc ý. Cuối cùng cũng có thể theo tên kia đi mạo hiểm, sẽ không trở thành gánh nặng của hắn. Nếu là lúc chưa tới chỗ thần bí kia, Trần Duệ sẽ cảm thấy hưng phấn khi thực lực của Lola tăng vọt, nhưng mà hiện giờ hắn lại liên tưởng đến một ít thứ, trong lòng không khỏi dâng lên một điểm báo xấu. Lola, nàng có việc gì giấu ta phải không? Lông mày Trần Duệ khẽ nhíu. Cái gì, nàng đi theo ta? Trần Duệ kéo Lola đi thẳng tới phủ trạch. Đám người Athena nhìn thấy biểu tình Trần Duệ có chút không đúng nhưng cũng không đi theo. Tiến vào trong phòng, đóng cửa lại, mở ma pháp trận cách ly xong, Trần Duệ hỏi. Lola, nàng thành thật nói cho ta biết cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Cái gì, tiên nữ Long Tiểu Thư hiển nhiên rất vui vẻ, vẫn giả ngốc như cũ. Lola, ngữ khí nghiêm nghị khiến Lola hơi sừng sốt, lập tức lộ ra biểu tình ủy khuất. Có phải nàng đã động vào cái ngân tráp kia không? Trần Duệ nắm chặt bả vai Lola. Lola, nàng nhất định phải nói thật, việc này quan hệ đến nàng còn có an nguy sinh mạng của ta. Lola chấn kinh, nhìn vào biểu tình ngưng trọng của Trần Duệ cuối cùng đành khai thật. Ta tuyệt đối không mở ngân tráp, chỉ tu hành ở gần phục hoạt chi thuyền. Có một hôm, trong khi ngủ ta dường như giành được rất nhiều cảm ngộ quý báu trong giấc mơ, sau khi tỉnh lại không ngờ phát hiện nó là lạc ấn chân chính trong ký ức linh hồn. Ta một mực tu hành bên phục hoạt chi thuyền, không hiểu sao liên tục đột phá bình cảnh đạt tới cảnh giới quốc độ đỉnh phong. Đây rất có thể là một trong những ảo diệu của ngân tráp, chúng ta có thể kiếm nơi nào đó cùng tu hành. Góc chuyện audio.com. Trong mộng, linh hồn lạc ấn chân chính, Trần Duệ không vui sướng chút nào, ngược lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn đột nhiên nghĩ đến ban đầu ở núi Sekeruit bị Satan lưu lại một tia lực lượng trong linh hồn, trong lòng đã có chủ ý. Hít sâu một hơi, Trần Duệ kéo Lola vào lòng. Chàng muốn làm gì? Lola kinh ngạc nhìn Trần Duệ ôm chặt nàng, tay một đường sờ soạng vào trong vạt áo. Nàng nói xem, Trần Duệ vận dụng kỹ năng cởi quần áo mà nam nhân nào cũng thông hiểu, trong vòng 3 giây chỉ cần một tay đã mở xong móc nhỏ trên nịt ngực của tiên nữ Long Tiểu Thư, nắm chặt nơi căng tròn trắng nõn của nàng, ngón tay niết nhẹ lên nụ hồng trên đỉnh. Hung hăng kéo bản Tiểu Thư vào phòng phỏng vấn là vì vấn đề này. Hừ, kiên quyết không để hắn đắc ý. Lola vừa hạ quyết tâm xong, thân thể chợt nóng lên, mềm nhũn ngã xuống giường, rất nhanh liền cảm giác được phía dưới tuôn ra một cỗ nhiệt lưu quen thuộc. Lola bảo bối, Trần Duệ đưa tay đến vùng rừng rậm ẩm ướt chỉ thấy xuân thủy sớm đã tràn lan, thân mật hôn lỗ tai tiên nữ Long Tiểu Thư. Xem ra nàng đã giác ngộ, tiên nữ Long Tiểu Thư cắn môi, nén cảm giác run rẩy từ sau tai truyền đến, phun ra hai chữ. Hỗn đản, nàng sai rồi, ta vì cứu nàng mà cô tiếp hy sinh bản thân. Người nào đó giả bộ chính nghĩa nói, đồng thời tách hai chân ngọc trắng như tuyết của mỹ nữ ra, để công cụ đang đằng đằng sát khí của mình ngay động khẩu mềm mại, vứt bỏ hết thảy lo lắng, hiên ngang lẫm liệt bắt đầu công tác cứu vớt không tiếc hy sinh tinh hoa của mình. Cách chương.